36. Phẩm Thính Pháp. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tùy thời nghe pháp có năm công đức, tùy thời dân lãnh không mất thứ lớp. Sao gọi là năm? Đều chưa từng nghe, nay được nghe, đều đã được nghe, tụng đọc lại, kiến giải không tà lệch, không có hồ nghi, hiểu nghĩa sâu xa. Tùy thời nghe pháp có năm công đức, cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời nghe pháp. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy: các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: làm nhà tắm có năm công đức. Năm công đức gì? Một là trừ gió, hai là khỏi bệnh, ba là trừ bùi nhơ, bốn là thân thể nhẹ nhàng, năm là được mập trắng. Này tỳ kheo, đó gọi là làm nhà tắm có năm công đức. Cho nên các tỳ kheo, nếu có chúng bốn bộ muốn có năm công đức này, muốn cầu năm công đức này, hãy tìm cầu phương tiện tạo lập nhà tắm. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy: các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí người tâm xỉa răng có năm công đức. Sao gọi là năm? Một là trừ gió, hai là trừ nước giải, ba là sanh tạng được tiêu, bốn là trong miệng không hôi, năm là mắt được trong sạch. Này tỳ kheo, đó gọi là thí người tâm xỉa răng có năm công đức. Nếu thiện nam thiện nữ nào cầu năm công đức thì hãy nghĩ đến việc dùng tâm xỉa răng bố thí. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy: các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các vị có thấy người mổ bò do nghiệp tài lợi này, sau đó được cưỡi xe ngựa voi lớn không? Các tỳ kheo đáp: thưa không, bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: lành thay tỳ kheo, ta cũng không thấy, không nghe người mổ bò, sát hại bò, rồi được cưỡi xe ngựa voi lớn. Vì sao vậy? Ta không thấy người mổ bò được cưỡi xe ngựa voi lớn, vì hẳn không có lý này. Thế nào tỳ kheo? Các ngươi có thấy người mổ dê, giết heo, săn bắt nai, sau đó được cưỡi xe ngựa voi lớn không? Các tỳ kheo đáp: thưa không, bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: lành thay các tỳ kheo, ta cũng không thấy, không nghe người nào mổ bò hai chúng sanh rồi mà được cưỡi xe ngựa voi lớn, hoàn toàn không lý này. Tỳ kheo, các ngươi nếu thấy người giết bò nào cưỡi xe ngựa voi lớn thì đó là đức đời trước chứ không phải phước đời này, đều là do hành vi được làm đời trước mang lại. Nếu các ngươi thấy người giết dê được cưỡi xe ngựa voi lớn thì nên biết người này đã gieo phước trong đời trước. Sở dĩ như vậy là vì do tâm giết hại chưa trừ được. Tại sao vậy? Người gần gũi kẻ ác, ưa thích sát sanh, gieo trồng tội địa ngục, nếu trở lại dân gian thì tuổi thọ rất ngắn. Người ưa thích trộm cắp, gieo trồng tội địa ngục cũng như người mổ bò kia, mua rẻ bán đắt, lừa dối người đời, không cầu chánh pháp, cũng giống như người mổ bò kia, do tâm sát sanh nên đưa đến tội lỗi này, không được cưỡi xe ngựa voi lớn. Cho nên các tỳ kheo hãy khởi lòng từ đối với hết thảy chúng sanh. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy: các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật cùng 500 tỳ kheo ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân trong khoảng thời gian co duỗi cánh tay đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Thích Đề Hoàng Nhân bạch Thế Tôn: Như Lai cũng nói, phàm Như Lai xuất thế tất sẽ vì năm việc. Những gì là năm? Chuyển pháp luân, độ cha mẹ, dựng tính tâm cho người không có tính, chưa phát tâm bồ đề, khiến phát tâm bồ đề, thọ ký thành Phật trong khoảng thời gian đó. Như Lai xuất hiện tức sẽ vì năm nhân duyên này. Nay mẹ của Như Lai tại trời Tam Thập Tam muốn được nghe pháp. Như Lai đang ở giữa chúng bốn bộ trong cõi Diêm Phù Lý. Vua và nhân dân đều tập hợp lại. Lành thay Thế Tôn, mong ngài đến trời Tam Thập Tam mà thuyết pháp cho mẹ. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bây giờ Long Dương, Nan Đà, U Bàn Nan Đà có ý nghĩ như vậy: các sa môn chọc đầu này bay ở trên ta, ta phải tìm cách không cho bay qua. Rồi Long Dương nổi giận, phun lửa gió lớn, khiến suốt cả Diêm Phù Lý lửa bốc cháy. A Nan bạch Phật: trong Diêm Phù Đề này vì sao có khói lửa này? Thế Tôn bảo: đây là hai rồng chúa có ý nghĩ rằng các sa môn chọc đầu thường bay trên ta, chúng ta phải chế ngự, không để cho vượt qua hư không. Rồi chúng nổi giận phun khói lửa này, do nhân duyên này nên đưa đến biến cố đây. Lúc ấy Tôn giả Ca Diếp từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: này, con muốn đi chiến đấu với chúng. Thế Tôn bảo: hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông hãy về chỗ ngồi đi. Tôn giả A Na Lục từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: này, muốn đến phục rồng dữ kia. Thế Tôn bảo: hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông hãy về chỗ ngồi đi. Các tôn giả Ly Diệt, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, Ưu Đà Di, Sa Kiệt đều từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn: này, còn muốn đến hàng phục rồng ác. Thế Tôn bảo: hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa, ông hãy về chỗ ngồi đi. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật: con muốn đến đó để hàng phục rồng dữ. Thế Tôn đáp: hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể hàng phục giáo hóa, ông làm thế nào để giáo hóa rồng chúa kia? Mục Liên bạch Phật: đến đó trước tiên con hóa hình rất lớn làm rồng kia sợ khiếp, sau đó lại hóa hình rất là nhỏ, và cuối cùng thì dùng phép thường mà hàng phục nó. Thế Tôn bảo: lành thay Mục Liên, ông có khả năng để hàng phục rồng dữ, nhưng nay Mục Liên phải giữ vững tâm ý, chế nổi loạn tưởng. Vì sao vậy? Vì đồng hung ác kia sẵn sàng quấy nhiễu ông. Mục Liên liền đảnh lễ sát chân Phật, rồi trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, biến khỏi nơi ấy đến trên núi Tu Di. Lúc ấy rồng chúa Nan Đà, U Bàn Nan Đà đang quấn quanh núi Tu Di bảy vòng, nổi sân giận tột độ, phun ra khói lửa lớn. Mục Liên tự ẩn thân mình, hóa làm rồng chúa lớn có 14 đầu, quấn quanh núi Tu Di 14 vòng, phun ra lửa khói lớn dữ dội ở ngay trên hai rồng chúa. Rồng chúa Nan Đà, U Bàn Nan Đà thấy rồng chúa có 14 đầu liền sinh lòng sợ hãi, tự nói với nhau rằng: hôm nay chúng ta phải thử xem quay lực rồng chúa kia xem có thắng được ta không. Rồi rồng chúa Nan Đà, U Bàn Nan Đà quật đuôi vào biển cả, lấy nước rưới lên đến trời Tam Thập Tam, nhưng vẫn không chạm tới Mục Liên. Lúc này Tôn giả Mục Liên lại thò đuôi vào trong nước biển, nước trào lên đến trời Phàm Ca Di và lại rưới lên thân hai rồng chúa. Khi ấy hai rồng chúa tự bảo với nhau: chúng ta dùng hết sức lực lấy nước rưới đến trời Tam Thập Tam, nhưng rồng chúa lớn này lại vượt lên ta quá nhiều. Chúng ta chính có 7 đầu, nay rồng chúa này 14 đầu. Chúng ta quấn quanh núi Tu Di 7 vòng, nay rồng chúa này quấn quanh núi Tu Di 14 vòng. Nay hai rồng chúa ta phải hợp sức cùng nhau chiến đấu. Rồi hai rồng chúa đổi cơn thịnh nộ, làm sấm chớp sét đánh, phun lửa ngọn lớn. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục Liên suy nghĩ: phàm rồng mà chiến đấu thì nổi lửa sấm sét, nếu ta cũng đấu bằng lửa và sấm sét, dần dần trong Diêm Phù Lý và trời Tam Thập Tam đều sẽ bị hại. Nay ta hóa hình rất nhỏ để đấu. Mục Liên liền hóa ra hình rất nhỏ, chung vào miệng rồng, rồi từ trong lỗ mũi ra, hoặc vào từ mũi ra từ tai, hoặc vào trong tai ra từ mắt, ra từ trong đôi mắt rồi lại đi trên lông mi. Bây giờ hai rồng chúa lòng rất lo sợ, nghĩ thầm: rồng chúa lớn này có oai lực rất lớn, mới có thể vào trong miệng rồi ra từ mũi, và trong mũi ra từ mắt. Hôm nay chúng ta thật sự thua. Loài rồng chúng ta hiện có 4 chủng loại: sinh trứng, sinh thai, sinh nơi ẩm thấp, quá xanh, nhưng không ai vượt khỏi chúng ta. Nay rồng chúa này có oai lực như vậy thì chúng ta không thể đánh lại, tính mạng chúng ta chết ngay trong chốc lát. Cả hai lòng sợ hãi, toàn thể lông đều dựng đứng. Mục Liên khi thấy rồng chúa sợ hãi liền hiện trở lại nguyên hình và đi trên mi mắt rồng chúa. Lúc ấy hai rồng chúa trông thấy Đại Mục Liên bèn nói với nhau: đây là Sa Môn Mục Liên chứ chẳng phải rồng chúa, ông này có oai lực thật là kỳ lạ mới có thể đấu với chúng ta. Rồi hai rồng chúa bạch Mục Liên: vì sao Tôn giả lại quấy nhiễu chúng tôi đến như vậy, muốn dạy bảo điều gì có phải không? Mục Liên đáp: Hôm qua các người nghĩ như vậy, vì sao các sa môn trọc đầu lại thường bay ở trên chúng ta, nay phải chế ngự họ? Rồng Chúa đáp: Thật vậy Mục Liên. Mục Liên nói: Rồng Chúa nên biết núi Tu Di này là đường đi của chư thiên, chẳng phải nơi ở của người. Rồng Chúa đáp: Cú xin tha thứ, không trách phạt chúng tôi. Từ đây về sau chúng tôi sẽ không dám xúc nhiễu, khởi loạn tưởng ác. Cú xin Ngài cho phép làm đệ tử. Mục Liên đáp: Các ông chớ tự quy y thân ta, các người hãy tự quy y nơi mà ta quy y. Rồng Chúa bạch Mục Liên: Hôm nay chúng con xin tự quy y Như Lai. Mục Liên bảo: Các người không thể ở tại núi Tu Di này mà tự quy y Thế Tôn, nay hãy cùng ta đến thành Xá Vệ mới được tự quy y. Bây giờ Mục Liên dẫn hai Rồng Chúa trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay từ trên núi Tu Di đến thành Xá Vệ. Lúc ấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số chúng. Mục Liên bảo hai Rồng Chúa: Các ngươi nên biết, này Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số chúng, các ngươi không thể để nguyên hình mà đến chỗ Thế Tôn. Rồng Chúa đáp: Thật vậy Mục Liên. Rồng Chúa bèn hoàn ẩn hình rồng, hóa làm hình người không cao không thấp, tướng mạo xinh đẹp như mạo hoa đào. Lúc ấy Mục Liên đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồng Chúa đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Mục Liên bảo Rồng Chúa: Đã đúng lúc, hãy tiến tới trước. Rồng Chúa nghe Mục Liên nói, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay bạch Thế Tôn: Hai dòng họ chúng con, một tên là Nan Đà, hai tên là Ưu Bàn Nan Đà, xin quy y Như Lai thọ trì năm giới. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Ưu Bà Tát, nguyện suốt đời không còn sát sanh nữa. Thế Tôn liền búng ngón tay chấp nhận. Hai Rồng Chúa liền trở về chỗ cũ ngồi, muốn được nghe pháp. Bây giờ vua Ba Tư Nặc nghĩ như vậy: Vì nhân duyên gì khiến trong cõi Di Phù Đề này có khói lửa như vậy? Rồi vua Ba Tư Nặc đi xe gắn lông chim báo ra khỏi thành Xá Vệ đến chỗ Thế Tôn. Bây giờ nhân dân từ xa thấy vua đến, mọi người đều đứng dậy nghênh đón, kính chào đại vương, mời đến ngồi đây. Lúc ấy hai Rồng Chúa im lặng không đứng dậy. Vua Ba Tư Nặc đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. Đại vương bạch Thế Tôn: Này còn có việc muốn hỏi, cú xin Thế Tôn diễn giải từng việc cho. Thế Tôn bảo: Có điều gì cứ hỏi, nay là lúc thích hợp. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Vì nhân duyên gì trong Di Phù Đề này có ánh khói lửa như vậy? Thế Tôn bảo: Do Rồng Chúa Nan Đà và Ưu Bàn Nan Đà gây ra. Nhưng nay đại vương chớ có kinh sợ, từ nay không còn biến họa khói lửa nữa. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc nghĩ thầm: Này, ta là đại vương của một nước, nhân dân tôn kính, danh tiếng vang khắp bốn phương. Còn hai người này từ đâu đến, thấy ta đến đây cũng không đứng dậy nghênh đón. Nếu ở trong nước ta, ta sẽ bắt nhốt. Nếu ở nơi khác đến, sẽ bắt giết chúng nó. Rồng Chúa biết được những ý nghĩ trong tâm vua, liền nổi giận. Rồng Chúa nghĩ như vậy: Chúng ta không có lỗi gì đối với vua này, mà ông ta trở lại muốn sát hại ta. Ta phải bắt quốc vương này và dân chúng nước Ca Di giết hết. Rồng Chúa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi ra đi, rời khỏi kỳ hoàng không xa. Chúng liền biến mất. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc thấy hai người này đi chưa lâu, liền bạch Thế Tôn: Việc nước rất bận rộn, con xin trở về cung. Thế Tôn bảo: Nên biết đúng thời. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy lui đi, bảo quần thần: Hai người vừa rồi đi đường nào mà bắt chúng? Theo lệnh vua, các quần thần liền đuổi theo tìm kiếm mà không biết ở đâu, liền trở về trong cung. Lúc ấy Rồng Chúa Nan Đà và Ưu Bàn Nan Đà đều nghĩ thầm như vậy: Chúng ta không có lỗi đối với vua kia mà vừa rồi muốn bắt giết chúng ta. Chúng ta sẽ hại nhân dân của ông ấy, khiến không còn ai sống sót. Nhưng Rồng Chúa là nghĩ thầm: Nhân dân trong nước có lỗi làm gì, chỉ cần bắt nhân dân trong thành Xá Vệ hại hết. Lại nghĩ lại, người nước Xá Vệ có lỗi làm gì đối chúng ta, cần bắt quan lại và quyến thuộc trong cung vua giết hết. Bây giờ Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm Rồng Chúa, liền bảo Mục Liên: Ông hãy đi cứu vua Ba Tư Nặc, đừng để vua bị Rồng Chúa Nan Đà và Ưu Bàn Nan Đà làm hại. Mục Liên đáp: Thưa dân bạch Thế Tôn. Mục Liên vâng lời Phật dạy, đảnh lễ sát chân Thế Tôn lui đi. Ở trên cung vua, Ngài ẩn thân ngồi kiết già. Lúc ấy hai Rồng Chúa tạo ra sấm vang, sét đánh, mưa to gió lớn bên trên cung vua, hoặc mưa gạch đá, hoặc mưa đao kiếm. Chúng chưa kịp rơi xuống đất liền biến thành hoa sen xanh ở giữa hư không. Rồng chúa lúc này lại càng nổi giận, mưa núi cao lớn ở trên cung điện. Bụt Liên khi ấy lại biến chúng thành các loại đồ ăn thức uống. Rồng chúa lại càng thêm tức giận bừng bừng, mưa các loại đao kiếm. Bụt Liên lại biến thành áo quần rất đẹp. Rồng chúa lại càng thêm tức giận, lại mưa cát, sỏi, đá trên cung vua Ba Tư Nặc. Chưa rơi xuống đất đã hóa thành bảy báo. Khi ấy vua Ba Tư Nặc thấy trong cung điện mưa các thứ bảy báo, vui mừng hớn hở không tự chế được, liền nghĩ: người có đức trong Di Phù Đề này không ai lại hơn ta, chỉ trừ Như Lai. Vì sao vậy? Vì trong nhà ta trồng, cứ trên một gốc lúa thu hoạch được một đấu gạo, cơm dùng nước mía nấu rất là thơm ngon. Nay ở trên cung điện lại có mưa bảy báo, ta có thể được làm chuyển luân thánh dương ư? Lúc ấy vua Ba Tư Nặc dẫn các cung nữ đi nhặt bảy báo. Hai rồng chúa lúc này nói với nhau: điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta đến đây để hại vua Ba Tư Nặc, nhưng sao lại biến hóa đến như thế này? Có bao nhiêu thế lực hôm nay đã đem ra tận dụng hết mà vẫn không thể động đến phần mảy may nào vua Ba Tư Nặc. Ngay khi ấy, rồng chúa trông thấy Bụt Liên ngồi kiết già trên cung điện, chánh thân chánh ý, thân không nghiêng ngả. Thấy vậy, chúng nghĩ thầm: đây chắc là do Bụt Liên làm ra. Lúc ấy, hai rồng chúa vì thấy Bụt Liên nên liền lui đi. Khi Bụt Liên thấy rồng chúa đã đi, liền xả thần túc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc suy nghĩ: những loại đồ ăn thức uống này không nên dùng trước, phải đem dâng Như Lai trước, sau đó tự mình dùng. Vua Ba Tư Nặc liền cho xe chở châu báu và các loại đồ ăn uống đến chỗ Thế Tôn bạch: hôm qua trời mưa bảy báo và thức ăn uống này, cúi xin thọ nhận. Lúc ấy đại Bụt Liên cách Di La không xa, Phật bảo vua: nay vua hãy đem bảy báo và đồ ăn uống cho đại Bụt Liên. Vì sao vậy? Vì nhờ ân của Bụt Liên mà vua được sanh trở lại trên đất thánh hiền. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: vì lý do gì mà nói con sanh trở lại? Thế Tôn bảo: hôm qua vua có đến gặp ta để nghe pháp phải không? Lúc ấy có hai người cũng đến nghe pháp. Vua đã nghĩ như vậy: ta ở đất nước này là hào quý tối tôn, được mọi người kính trọng, nhưng hai người này từ đâu đến, thấy ta không đứng dậy nghênh đón. Lúc ấy vua bạch Phật: thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đó chẳng phải là người, mà chính là rồng chúa Năng Đà và Ưu Bàn Năng Đà. Biết được ý vua, chúng bảo nhau: chúng ta không có lỗi đối với ông vua người này, sao ông lại muốn hại chúng ta? Ta phải tiêu diệt đất nước này. Ta biết được những ý nghĩ trong tâm của rồng chúa, liền sai Bụt Liên phải cứu vua Ba Tư Nặc, không để cho rồng chúa làm hại. Bụt Liên dâng lệnh ta ẩn hình bên trên cung điện và tạo ra sự biến hóa này. Rồng chúa lúc ấy đã nổi giận, mưa cát sỏi đá ở trên cung điện, khi chưa rơi xuống đất lập tức biến thành bảy báo, y phục, đồ ăn uống. Vì nhân duyên này, ngày hôm nay đại dương được sanh trở lại. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc lo sợ đến toàn thân lông điều dựng đứng, liền quỳ gối đi đến trước Như Lai bạch: nhờ ơn sâu dày của Thế Tôn mà con được cứu mạng sống. Lại lạy sát chân Bụt Liên và nói: nhờ ơn tôn giả mà con được cứu sống. Lúc ấy quốc vương liền nói kệ này: nguyện Thế Tôn sống mãi, mãi mãi hộ mạng con, độ thoát khổ khốn cùng, nhờ Thế Tôn thoát nạn. Vua Ba Tư Nặc dùng hương hoa cõi trời rải lên mình Như Lai và nói: nay con đem bảy báo này dâng lên ba ngôi báo, cứu sinh nạp thọ. Nói xong, vua đảnh lễ sát chân, giữ quanh Phật ba vòng rồi lui đi. Lúc ấy Thế Tôn nghĩ: chúng bốn bộ này phần lớn lười biếng, không chịu nghe pháp, cũng không tìm cầu phương tiện để tự thân tác chứng, cũng không mong đạt những gì chưa đạt, đắc những gì chưa đắc. Nay ta làm cho chúng bốn bộ này phải khát ngưỡng giáo pháp. Bây giờ Thế Tôn không bảo cho chúng bốn bộ, cũng không dẫn theo thị giả, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay biến khỏi kỳ hoàng, lên đến trời Tam Thập Tam. Thích Đề Hoàng Nhân trông thấy Thế Tôn đến, liền dẫn thiên chúng ra trước nghênh đón Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, thỉnh Phật ngồi rồi thưa: cung nghênh Thế Tôn, xa cách lâu chúng con mới được thăm hậu. Lúc ấy Thế Tôn nghĩ: nay ta phải dùng thần túc thông ẩn thân để mọi người không biết ta ở đâu. Thế Tôn lại nghĩ: nay ta ở trời Tam Thập Tam nên quá thân to lớn. Lúc ấy ta giảng đường thiền pháp ở trên trời, có phiến đá vàng vuông dứt một do tuần. Thế Tôn ngồi kiết già trên phiến đá, vừa tròn cả mặt đá.